đọc sách ngàn lần, tập 2. Đọc sách vì tu giới định khai huệ. Xin kính chào thầy. Xin chào mọi người. Tiết mục trước, chúng ta đã bàn đến đọc sách ngàn lần, dáng vẻ khi đọc sách. Tiếp theo mời hai cô hãy nói về điều quan trọng hơn là chỉ tay đọc chữ. Chỉ tay đọc chữ là điều then chốt nhất. Trước tiên, tay khi thực hiện việc chỉ tay đọc chữ, thì vị trí đặt tay của bạn, việc này đều phải chú ý. Bạn không thể để tay che lên trên chữ, vì bạn che chữ đi rồi thì mắt bạn sẽ nhìn không thấy. Cho nên tay phải đặt ở bên cạnh của chữ đó, sau đó chỉ vào. Thêm nữa, tốc độ khi chỉ vào chữ không được phép quá nhanh. Nhất định là trong miệng niệm đến chữ nào thì tay đồng thời cũng phải chỉ đến chữ đó. Tôi thấy có bạn học, các bạn học nhỏ tuổi chỉ đông thì đọc tay, vốn dĩ không phải đang đọc chữ đó. Nói lên được điều gì? Chứng tỏ em ấy đang không tập trung. Thế là đồng học đi tuần trong lớp phải dùng thước lay em ấy. Bạn đang nghĩ gì vậy? Phải thúc khẽ vào người, không cần nói mới sực tỉnh dậy. Phải, liền chuyển trở lại. Hay có đồng học rất nhỏ tuổi, bạn phải cầm tay của nó đặt lên bên cạnh chữ đó. Phải như vậy. Vì sao phải chỉ tay đọc chữ? Nhất định phải nghe hiểu. Hiện nay trẻ nhỏ cầm quyển sách đọc ô ê, nhưng thực chất tâm không tập trung. Trẻ nhỏ có cái vấn đề này, đọc được 10 lần chính mình đều không biết đang đọc những gì, đều là không biết. Bạn phải chỉ tay đọc chữ như thế này, từng chữ một chỉ vào để đọc, vậy sẽ không chỉ sai. Bạn vừa phân tâm thì liền chỉ sai rồi thì người khác liền nhìn ra được. Vậy nên việc chỉ tay đọc nhất định phải ghi nhớ, mục đích của việc này là để cho tâm của nó cùng âm thanh, cùng với chữ hoàn toàn có thể dung hòa được với nhau. Nhìn thấy cái chữ này, mắt thì nhìn thấy là nhãn căn, tai nghe được. Thí dụ đọc Thái Thượng viết thì mắt thấy chữ Thái này, tai cũng nghe được chữ Thái. Tai thì còn phải chỉ vào, tâm đô nhiếp hết vào cái chữ Thái này. Bạn xem, mũi không ngửi được cái gì, miệng cũng không nếm được gì. Trên thực tế đây là xúc căn, tâm là ý căn, nhãn căn, nhĩ căn, bốn căn được nhiếp rồi. Hai căn kia tạm thời nghỉ ngơi, thực chất cũng là điều đô nhiếp, lục căn được nhiếp, mục đích chính là ở chỗ này. Vậy nên nói việc chỉ đọc vô cùng quan trọng, không được phép bạn nhấc tay của trẻ ra ngoài, thì chúng thật sự có thể đọc cho bạn nghe 500 biến, nhưng đều không biết thần thức đã bay đi đâu mất rồi, hồn phi phách tán, vậy thì uổng công, lãng phí thời gian. Cho nên nói việc chỉ đọc này, mục đích thứ nhất là để tâm của đứa trẻ 8 giờ đồng hồ liên tục bám sát vào trong kinh văn, hồi tâm, đô nhiếp chặt, cần giữ chặt lại. Chỉ sai thì bị phạt đoạn. Vì sao mà chỉ sai? Là đang nghĩ ngợi lung tung. Thức ăn đều vì con mà chuẩn bị sẵn sàng, mọi việc khác đều giúp con làm xong. Chuyện gì cũng không cần con làm. Mục đích là gì? Mục đích chính là để con tu định công trong 8 giờ đồng hồ này. Đã có đồng học giúp bạn nấu cơm, căn bếp của mọi người luân phiên, lần sau đồng học đã nấu cơm chuyển sang đọc sách. Các thầy ở đây dõi theo các con, chính là để tâm của con có thể định lại được. Cho nên tri thức của việc chỉ tay đọc này vô cùng lớn. Tôi xem có bạn nhỏ tay này đặt lên kinh điển mà lướt, như thế thì không được, đây đều là không được rồi. Còn có cả lướt như thế này, phải không? Dạ đúng. Điểm chỗ này hay là nhấn chỗ kia, làm vậy đều không được. Khi bạn chỉ thì nhất định phải thật chậm, cùng với miệng đọc cần tương ưng từng chữ một, tương ưng với âm thanh. Dạ đúng ạ, phải tương ưng với âm thanh. Thí dụ như cẩu hoặc phi, nghĩa nhi, động, bối, lý, nhi, hành, dĩ, ác, vi, năng, đúng. Đều rất là chậm rãi, cùng với âm thanh nhất định phải tương thích thì mới được. Nếu như nói, nhìn thấy đồng học nhấn tay như là cẩu hoặc phi, nghĩa nhi, động, bối, lý, nhi, hành, thì chỉ là đang ra sức ấn vào chữ đó. Giờ lúc này trẻ nhất định sanh tâm tán loạn, tâm không chuyên. Hơn nữa trong một tập thể thì vô cùng nhạy cảm, bởi vì mọi người đều đang rất nghiêm túc đọc cẩu hoặc phi, nghĩa, nhi, động, từng chữ mà đọc. Còn cái dáng của đứa trẻ kia tỏ ra vô cùng không cung kính, lộ ra rất rõ ràng. Cho nên nói việc đi tuần qua lại trong lớp, lúc lớp đang đọc sách, nếu như có đồng học nhấn tay như vậy thì tuyệt đối không được phép làm. Lời cô vừa nói rất quan trọng. Đọc sách Vì sao vậy? Vì để tu tâm, để tâm của bạn trở nên an định. An định có tiêu chuẩn gì? Có tiêu chuẩn là tâm cung kính. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, vì là không cung kính. Nghe giọng đọc thì có thể nghe ra được đứa trẻ có tâm cung kính hay không. Cho nên đọc sách đọc được ngàn lần là đọc. Bạn xem, chúng tôi đã làm tiết mục này được 2 kỳ rồi, vẫn là nói không hết. Học vấn bên trong thì quá sâu sắc. Bạn biết cách đọc không? Biết cách dạy không? Không biết rồi. Cho nên thông qua việc nghe trẻ nhỏ đọc sách phát ra cái âm thanh này, có thể nghe ra được tâm của chúng an định hay không, cung kính hay không, thanh tịnh hay không, đều có thể nghe ra được. Dụng tâm hay không đều nghe ra được rồi. Cho nên nói, anh nói nhưng tại sao tôi lại không nghe ra? Vì tâm anh còn loạn hơn. Loạn với loạn thì nghe không ra. Cho nên thầy cô, thầy chủ nhiệm thực sự rất quan trọng. Đặc biệt là các lớp trưởng đi tuần qua lại giám sát, giám sát lớp đọc bài. Tâm của người đó cũng phải thanh tịnh. Nếu không thì họ nhìn không ra, nhìn mà không thấy, nghe như không nghe. Tâm họ rất loạn rồi. Hơn nữa thưa thầy, nếu như bản thân họ tâm rất loạn mà nói, họ sẽ ảnh hưởng đến các đồng học xung quanh cũng rất loạn. Ngoài ra họ còn không phát hiện ra được vấn đề. Cho nên người giám sát này rất quan trọng. Trước tiên tâm họ bắt buộc phải an định. Có đồng học nào đọc quá nhanh hay là đọc một cách sốc nổi thì họ sẽ đứng bên cạnh người đó, rất lặng lẽ đọc theo một cách chính xác. Như vậy sẽ làm cho đồng học đọc sai sẽ đọc theo một cách chính xác, đúng. Xin nói với bạn là người chân thật có tâm thanh tịnh, trong lúc giám sát việc đọc, mọi người đều đang đọc, họ đi tuần qua lại, chỉ cần nghe đọc qua một lần thì liền biết ngay người này có vấn đề gì hay không, là có cái thể hội này. Bản lĩnh này từ đâu mà đến vậy? Tâm an định được rồi, bạn liền có cái bản lĩnh này. Bạn xem thấy người không có tâm an định, bạn nghe họ đọc qua một biến mà liền có thể cảm nhận được tư trường của họ có vấn đề. Hơn nữa trong lúc lớp trưởng đi tuần hoặc giả là chủ nhiệm lớp đi tuần thì tâm an định đặc biệt quan trọng. Có những khi không cần thiết dùng lời nói, họ đứng ở trước lớp, đứng như vậy nhìn xuống các em, sự an định trong tâm của họ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn thể lớp học. Cho nên có khi không cần đến ngôn ngữ. Cho nên nói đối với cha mẹ ở nhà, cái phương pháp này tốt. Tôi cũng muốn dạy con cái tôi đọc sách ngàn lần. Bạn thì ở phòng kế bên mở tivi múa hát huyên náo, không thì bạn lại ở bên cạnh đánh mặt trước. Này, con đọc được mấy lần rồi? Bạn thì tay cứ trộn con cờ lào rào. Không thể được rồi. Căn bản là sẽ không dạy ra được. Cho nên nhất định phải biết những gì bạn nhìn thấy được, nghe đến được. Kể cả cái từ trường mà bạn nhìn không thấy, nghe không được, năng lực của tâm niệm, những điều này ảnh hưởng vô cùng lớn đối với trẻ nhỏ. Cho nên việc chỉ tay đọc chữ này như các cô vừa giảng đến, cẩu hoặc phi nghĩa, vậy thì không được. Khi vừa nhìn thấy thật sự là bồng bột sốc nổi. Không những bạn có thể nhìn thấy được mà còn có thể cảm nhận được. Thông qua lời nói cử chỉ của các em thì liền biết được đứa trẻ này công phu như thế nào, học vấn ra làm sao, đức hạnh ra làm sao. Cho nên điểm này chúng ta đã nói thông suốt rồi. Nho thích đạo, tam giáo là nhất nguyên. Điều là gì? Đều là giáo dục. Dạy cái gì? Dạy bằng tu tâm, gọi là nội học. Nhất định phải ghi nhớ điều này. Không phải là hướng ngoại mà học. Mặc bộ hán phục, mặc chỉnh tề lên người bộ trang phục truyền thống, là trang phục nhà Đường. Thậm chí đội thêm cái mũ lên thế này, càng làm trong tâm càng loạn, hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của giáo dục. Tự tánh của con người là an định. Quá trình đọc sách là để hồi phục lại tự tánh. Tự tánh có đầy đủ viên mãn, tâm cung kính. Cho nên nói, bạn quan sát động tác, thần thái, thanh âm của trẻ, bạn đều có thể phán đoán trẻ nhỏ hiện có phải là đang dựa vào tự tánh hay không, hay là đang ở trong tự tánh hay không, bạn đều có thể cảm nhận được. Nhất định phải ghi nhớ, 8 giờ đồng hồ này chính là để con trẻ chìm đắm trong tự tánh, chứ không thoát ra ngoài. Việc này đối với chúng mà nói chính là công phu quan trọng nhất. Cho nên nói, văn hóa truyền thống là học tâm tánh. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đây đều là kết quả phía sau. phía trước còn có bốn câu: cách vật trí tri thành ý chánh tâm. Cho nên nói thành ý, thành là mang ý nghĩa gì? Là một niệm không sanh, không có bất kỳ suy nghĩ lung tung loạn động nào. Cái ý niệm đó là vốn dĩ định, là thanh tịnh, tâm của chúng mới có thể biểu hiện ra ngoài là chánh. Cho nên các cô giảng việc chỉ tay đọc chữ này thì quan trọng biết bao. Thật sự phải nghiêm túc phụ trách thực hiện. Bạn không gánh trách nhiệm thì bạn có tội, bạn phụ lòng sự tín nhiệm của mọi người với mình. Bạn thật sự nghiêm túc phụ trách thì công đức vô lượng rồi. Còn nữa thưa Thầy, chính là trong quá trình chỉ tay đọc, vì sao nói mọi người phải làm thật chậm, chỉ vào từng chữ một, chứ không thể nhấn như thế này. Khi thực hiện chỉ tay đọc mà quá nhanh, hay là dùng tay lướt như vậy, nhãn căn của chúng không có cách nào thu nhiếp được tất cả những chữ mà chúng chỉ đến. Cho nên khi tiến hành chỉ đọc nhất định phải rất chậm, không thể lướt như thế này à? Đúng. Nói cách khác, đọc thì không được quá nhanh. Dạ đúng, điều này rất then chốt. Chúng mà đọc quá nhanh thì tay sẽ theo không kịp, đến sau cùng càng đọc trong tâm càng tán loạn. Cho nên nói, mọi người biết hít thở, người người đều biết, trẻ sơ sinh cũng biết, nên đều làm qua loa. Hít thở là tiết tấu tự nhiên nhất. Bạn xem chúng ta tâm bình khí hòa, để tâm buông xuống, việc gì cũng không được phép nghĩ ngợi lung tung. Bạn để ý niệm tập trung vào việc hít thở. Nó tương đối là từ tốn. Đại chúng cũng có thể thể hội được. Việc này tương đối là từ tốn. Bạn thử chạm vào nhịp đập của mạch xem. Bạn sẽ phát hiện nhịp mạch đập cùng với nhịp hít thở là như nhau. Không thể nói bạn hít thở vô cùng chậm rãi kéo dài, nhưng mà mạch đập lại đập thình thịch. Không thể nào. Là cùng một thân thể, vì sao lại tạo thành hai loại tiết tấu được chứ? Nói một cách khác, chỉ cần có một điểm nào loạn thì tất cả đều loạn. Một điểm nào thật sự định lại được thì tất cả sẽ định thôi. Bạn đừng xem nhẹ những lời chúng tôi nói ở trên. Sư phụ đã có dạy rồi. Hết thể thân tâm của bạn, tất cả thâm nhập vào một loại trạng thái khoan thai, trạng thái tự nhiên, thì với thân tâm của đứa trẻ sẽ được đại lợi ích. Tu thân chính là tu như vậy. Vừa nói đến hai nguyên tắc, bạn xem. Một là tư thế đọc sách, hai là chỉ tay đọc chữ, mang hàm nghĩa rất sâu. Những người khác họ không hiểu, nghĩ rằng những gì lão tổ tông lưu truyền lại đều là cái bỏ đi. Hiện tại bạn nghe, bạn có cái ý nghĩ là đồ bỏ đi nữa hay không? Hiện nay trường học, đại học, viện nghiên cứu có dạy những điều này không? Họ đều là không biết. Căn bản họ không biết được tâm bình khí hòa là như thế nào. Thực chất, họ chỉ cần hồi phục được sự bình thường, họ dụng tâm đi thể hội hơi thở của mình, thì họ liền biết tâm bình khí hòa mỗi thời mỗi khắc không tách rời họ. Chỉ có điều họ đã làm cho hư hoại rồi. Ngày ngày tâm tình tán loạn, liều thân bạc mạng. Cho nên để đứa trẻ từ nhỏ tập thành thói quen tuân thủ giữ gìn được tâm bình khí hòa, tự nhiên bình thường. Bạn xem cách nuôi dạy như vậy thì khi đứa trẻ trưởng thành chúng sẽ rất khác. Thưa Thầy, trong lúc chỉ tay đọc vẫn còn một lưu ý. Tay bạn chỉ đến mỗi một chữ, cái chữ này nhất định phải cảm tâm. Không cảm tâm thì mặc dù tay chỉ, thí dụ như đọc cẩu hoặc phi nghĩa nhi động cũng chỉ tay, nhưng nếu như mỗi chữ bạn không cam tâm mà nói, khi đọc cẩu hoặc phi nghĩa nhi động thì cái hiệu quả này sẽ khác. Nếu như nói không lưu tâm, chúng có đọc được 1000 lần vẫn là tâm tình tán loạn. Việc này các cô làm chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm. Trong quá trình đọc sách này phải có phân tích một khoảng thời gian, chẳng hạn như 3.5 tiếng đồng hồ trôi qua. Chủ nhiệm lớp, thầy cô phải thường nhắc nhở các em: buổi sáng các em có vấn đề gì không, có khúc mắc gì không, buổi chiều phải chú ý những vấn đề gì. Phải nói cho các em, luôn luôn nhắc nhở những học sinh này, các em mới có khái niệm. Nếu không mà nói như vậy, người lớn cũng không dễ dàng gì hiểu được. Với trẻ nhỏ, thế nào là cảm tâm? Chúng không biết được. Phải nói với các em, mắt nhìn đến cái chữ này. Đọc chữ gì? Thái. Thái thượng cảm ứng thiên. Thái, chú ý xem. Hỏi các em là chữ gì? Chữ Thái. Một lần nữa, Thái. Như vậy là đang dạy các em. Vậy gì vậy? Nhãn căn nhìn thấy. Trong tâm cùng chỉ nhãn căn phải là đồng nhất. Phải dạy các em để các em thể hội. Đọc cái chữ này, khi nhìn đến cái chữ này, thông qua tâm cảm, khi đọc đến cái chữ này, nghe qua tai, Thái, Thái, có cảm qua tâm không? Có thể hội cảm tâm rồi, là có cảm giác. Thái, 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 Thái thượng cảm ứng thiên, tâm cảm rồi, không nghĩ chuyện khác. Cũng có thể nói, trong tâm bạn khi đang đọc cái chữ này, lúc nghe đến được, ngoài chữ này ra, không có gì khác. Đây gọi là cảm tâm. Chỉ ngón tay cũng vậy. Cùng với miệng đọc, bốn căn này, mắt thì nhìn thấy chữ Thái. Miệng phát ra âm thanh Thái, tai thì nghe được, tai chỉ đến. Đều nhiếp ở cái chữ này. Là cách tu học không gì sánh bằng. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chính là làm cho những phiền não tập khí của chúng ta, tư tâm tạp niệm, những thứ hỗn độn đều biến mất. Chính là từng chữ một, đem bộ kinh văn, từng chữ tuần tự đọc hết được bộ kinh. Âm thanh nhỏ thì không được. Thái thượng cảm ứng thiên. Các em sẽ rất dễ dàng bị hôn trầm, cũng rất dễ hồn phi phách tán đi mất. Nhất định âm thanh phải lớn, nhưng cũng không thể quá lớn. Tôi có gặp qua một bạn nhỏ nói với tôi, em chào thầy. Tôi hỏi, này, cổ họng em có vấn đề à? Thưa, do đọc sách à? Vậy thì đọc sai rồi. Thưa đúng ạ, cái âm thanh phát ra đặc biệt là quan trọng. Đầu tiên giống như thầy vừa nói đến, âm thanh không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ. Vậy thì tiêu chuẩn làm sao? Chỉ cần tai của bản thân có thể nghe được một cách rõ ràng, tường tận là được. Ngoài ra khi đọc sách, chữ nào cũng phải rõ ràng, không được mơ hồ. Chẳng hạn như cẩu hoặc phi nghĩa nhi động mà không thể đọc. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động hay là cẩu hoặc phi nghĩa nhi động cũng không được. Mỗi một chữ nhất định phải đem chúng đọc ra một cách rõ ràng, mạch lạc. Điều này thì vô cùng quan trọng. Hơn nữa chính là khi chúng ta đọc cái âm thanh này. Âm thanh là từ trong tâm mà phát ra bên ngoài, từ miệng mà đọc ra thành tiếng, lại càng rõ ràng, tường tận truyền vào đến tai của chính mình. Các em nhất định phải đọc theo cách như vậy thì các em mới có thể chuyên tâm. Vấn đề này thật sự là rất quan trọng. Nói đến đây có thể nói, đọc sách ngàn lần, điều quan trọng nhất đã xuất hiện. Mọi người nhất định phải ghi nhớ, đây là điểm then chốt nhất. Then chốt nhất là việc gì? Thái thượng cảm ứng thiên. Thái thượng viết. Cái âm thanh này từ đâu phát ra? Từ trong miệng mà phát ra, từ miệng không thông qua tâm. Không được rồi. Mở kinh văn trước mặt. Thái. Các vị xem, đây chính là từ trong tâm xuất phát ra, phải để các học trò thể hội. Vậy nên các cô thường xuyên, phụ huynh cũng được, thầy cô cũng được, phải thường nói với các em, thể hội, cũng có đồng học như thế này. Thái thượng cảm ứng thiên, trên thực tế tâm của em không để ở đây, vậy thì không được. Phải làm cho tất cả học trò thể hội Thái thượng cảm ứng thiên. Vậy bạn nói xem, từ tâm phát xuất ra và không phải từ tâm phát xuất ra thì có gì khác nhau? Có khác biệt. Làm sao biết được vậy? Tôi xin nói với mọi người bí quyết. Khi bạn đọc sách, trong tâm ngoài những chữ này ra thì không có gì khác. Đây chính là từ tâm phát xuất ra. Bạn vẫn còn một chút gì khác, vậy thì không phải là từ tâm phát ra bên ngoài rồi. Trong tâm chỉ có những chữ này mà mới có thể phát ra cái âm thanh như vậy, phải không? Nếu không thì âm thanh làm sao phát ra được? Âm tự làm sao phát ra được chứ? Cho nên nhất định chính là những chữ này. Nhưng con người thực sự mắc phải vấn đề này. Một mặt thì nghĩ đến chiều nay nên mua đồ gì về nấu, nấu món gì, nhưng họ vẫn có thể đọc ra được. Quả thực con người có cái bản lĩnh này, có phải không? Vậy thì phải làm sao? Vọng niệm vừa đến, không cần nghĩ đến chúng, bám vào câu chữ. Tâm của chúng ta cùng với chữ dung hợp lại với nhau. Mọi người cần thể hội dịp này. Đọc kinh Phật cũng là theo cái đạo lý này. Đều như nhau, chính là tu cái tâm này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, bạn thể hội đến được ý niệm của chính mình. Liên tục chuyên chú vào từng chữ một. Cô nói người này 10 phút đọc một lần, vì một ngày có phải đọc được 50 lần, là hơn 50 biến. Cái gì bạn cũng không được nghĩ, đọc lại lần nữa, vẫn không nghĩ ngợi, mà chỉ cần đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chính là đang ở trong những từ này. Đây gọi là biết đọc. Chữ từ trong tâm phát xuất ra, không có gì khác. Vọng tưởng, vọng niệm đều không có, cái gì cũng không có, chỉ có cái chữ đó. Nhìn thấy rồi thì chỉ nghĩ tới cái chữ đó. Có cần thiết nghĩ tới ý nghĩa của cái chữ đó không? Không cần. Đó là vọng niệm, đó chính là tạp niệm. Hòa phước vô môn duy nhân tự chiêu, đích thực là thật sự không có cái cửa này. Bạn sẽ hỏi vốn dĩ tôi luôn nghĩ có cái cửa này, đây đều là gián đoạn, mà suy nghĩ đến nó làm gì? Hết thảy đều không cần nghĩ đến. Vậy bạn sẽ nói trong quá trình này, hầu hết người trưởng thành, người có công phu nhất định, họ đều rất khó làm đến được, thậm chí rất khó thể hội được. Các vị nói vậy dạy con cái chúng tôi, vậy cho học sinh phải làm sao? Thường thường nhắc trên miệng giúp các em thể hội. Từ trong tâm phát ra, vừa nhìn thấy những chữ này thì phát xuất ra, liền có phản ứng. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Mọi người trong lúc đọc sách nhất định phải chú ý, bạn đừng cố gắng phân giải ý nghĩa. Thái, ồ, mắt của ta đang nhìn vào. Thượng, miệng thì đang đọc Cảm Ứng Thiên. Nghe từ tai của ta đi vào bên trong. Thưa Thầy, khi con đọc cái chữ này, tại vì sao không phải là từ tai mình đi vào? Như vậy thì lại trở nên điên đảo. Cho nên những điều này vừa nãy tôi giải thích, tôi đã phân giải một cách rất chi tiết. Thực tế trong lúc đọc sách, những thứ này đều không có. Nhất định ghi nhớ, một niệm cũng không sanh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Gọn gàng như vậy, giản đơn như vậy, vậy thì đúng. Mà đừng để khi đang đọc mà nghĩ ngợi là từ tai trái của mình nghe hay là từ tai phải mà nghe. Bạn đang làm cho rối loạn lên, làm cho điên đảo. Nhất định phải ghi nhớ, việc gì cũng không được nghĩ. Tâm của bạn nghe, nhìn, nói đều cùng với các con chữ dung hợp thành một thể, không có gì khác. Thực sự quá tốt, như vậy mà đọc thôi. Thêm nữa chính là âm thanh khi đọc sách. Chúng con trước kia tiếp xúc qua các em học tập văn hóa truyền thống, âm thanh của các em khi đọc sách giống như đang hát một bài hát thiếu nhi vậy. Tốt nhất là không nên như vậy. Các em trong quá trình đọc sách càng ít sự xen tạp càng tốt, để cho các em đọc ra từng chữ thật rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra khi đọc sách cũng không được phép đọc quá chậm. Thí dụ như kéo dài âm ra, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đôi khi kéo dài thời gian như vậy, thứ nhất các em sẽ mệt mỏi buồn ngủ, các em nhỏ tuổi sẽ dễ mệt. Cho nên khi đọc sách cũng không được kéo âm dài ra, tốc độ vừa đủ là tốt hơn. So với cách nói chuyện bình thường cần quy chuẩn hơn. Thường ngày nói chuyện nói không được rõ ràng như vậy, nói không chậm được như vậy, đọc sách so với nói chuyện có hơi chậm hơn một chút. Vậy bạn nói có điều gì tốt không? Đứa trẻ này trước tiên trong tương lai cách biểu đạt sẽ không như những người thông thường, vì chúng đã được huấn luyện rất tốt, nói năng rành mạch. Phàm nói chuyện nói trọng điểm, sáu chữ này làm được rồi, các em có thể thể hội được. Trọng nhất định không phải là gắng hết sức mà hét, nhất định không phải thái thượng, không phải như vậy. Trọng là thế nào? Nhất định phải nên biết, đó là kính trọng, là thận trọng, là cung kính. Lời tôi nói là lời của giáo dục thánh hiền, kinh điển của thánh nhân, mang cái ý nghĩa này là cung kính, kính trọng. Trẻ nhỏ hiện nay tại vì sao học Đệ Tử Quy, học thế nào cũng không làm được. Căn bản các em không biết thế nào gọi là kính trọng, chưa từng kính trọng qua. Đã lớn như vậy, kính trọng thế nào là kính trọng? Vậy nên nói nhất định phải biết đọc tụng kinh điển là tu cái tâm kính trọng của các em. Cho nên đọc kinh phải biết cách đọc, đọc như hát. Một số trường hợp thì cần, chúng ta có thể hiểu. Đó là dành cho những ai? Dành cho các em rất nhỏ tuổi. Những em khó nghe lời là cho chúng. Nói chuyện còn chưa nói được rõ ràng thì áp dụng được, để các em yêu thích, dẫn dắt chúng. Chúng có thể hát, hơn nữa có thể nói tiếng địa phương, chính là dẫn dắt các em. Khi bắt đầu nói chuyện chính thức, chỉnh tề nghiêm túc nói chuyện, những điều kia sẽ phải lược bỏ đi hết. Các em sẽ tiến vào rồi, chính là để các em sanh tâm hoan hỷ khi thực sự có thể nói chuyện, nhằm tu tâm cung kính của chúng. Từng câu từng chữ nói được rành mạch, nói không rành mạch thì đối với kinh điển, đối với sự giáo dục của thánh nhân không cung kính. Cho nên có người liền hỏi: vậy xin hỏi làm sao mới gọi là đọc được rất cung kính? Nói trọng điểm là nói một cách khoan thai, không gò mó, không gấp gáp, giống như chúng ta nói việc hít thở, mạch đập là một tiết tấu. Bạn có thể thể hội được không? Vậy thì trọng thể hội như thế nào? Chúng chỉ cần có tâm cung kính, nghe cách đọc sẽ thấy khác. Bạn xem, gọi đứa trẻ đó đến đứng bên cạnh thầy cô giảng họa phúc vô môn. Chữ này con biết không? Duy nhân tự triệu. Việc này so với cách nói chuyện thông thường là không như nhau. Đem sự việc này, đem những lời trong kinh điển xem rất trọng, giống như chân lý vậy. Cho nên chúng ta xem thấy việc sao chép kinh điển, chép kinh Vô Lượng Thọ, những câu kinh văn này giống như là làm bằng vàng vậy. Vì sao vậy? Vì nó vĩnh viễn không thay đổi. Cái tâm cung kính của chúng với kinh văn, dùng một từ trọng để biểu đạt. Cho nên các cô làm chủ nhiệm lớp cần phải hiểu, dạy dỗ các em chính là những điều này. Tuyệt đối không phải nói âm thanh đọc được rất nặng, rất lớn. Không phải vậy, là chỉ việc tu tâm, để cho các em biết được mình đang đọc những gì. Phải đọc như một bài khóa bình thường. Không phải là từ tự tánh lưu lộ ra bên ngoài. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh, quy luật chân lý, bạn đang đọc chân lý. Bạn mà mơ mơ hồ hồ, cứ ở đó mà xem nhẹ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, thái thường cảm ứng thiên, đọc gì không được, quá xem thường. Cho nên nói trọng điểm, chữ trọng chính là mang cái nghĩa này. Thông qua việc các em học sinh đọc chữ thì bạn có thể phán đoán ra được rồi. Các em trong suốt 8 giờ đồng hồ đã làm sai hay là đúng? Nhất định ghi nhớ, không thể chỉ tu hình thức, phải nhìn vào tâm của chúng. Vì các vị nói các vị nhìn không ra được, chính là như tôi vừa mới nói. Bản thân các cô trước tiên phải an định, tự chính mình phải có thành kính trước tiên. Tâm cung kính của các vị còn chưa bằng học sinh, hay có thể nói học sinh cao hơn so với các cô. Các cô nhìn không thấy, các cô không nhìn rõ được tâm của các em, bởi các cô thấp hơn mà. Tâm cung kính của các cô không bằng các em. Phụ huynh không có tâm cung kính thì làm sao có thể uốn nắn đốc thúc các em? Trong quá trình đọc sách, ngắt câu tuyệt đối phải rõ ràng, nhất định phải có ngưng nghỉ. Thí dụ như nói, chúng ta tiếp tục với thí dụ này: cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành, dĩ ác vi năng. Ngắt câu rất rõ ràng, rành mạch. Bạn không thể đọc cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành như vậy thì không được. Ngắt câu nhất định phải ngưng nghỉ. Hay có thể nói câu này, đem ý nghĩa của câu này, bạn phải đọc cho được rõ ràng. Thưa đúng, đọc thành câu. Đúng rồi, vốn chỉ cái ý của tác giả phải đọc như vậy. Sao bạn lại có thể chia tách ra? Đáng lẽ phải chia tách thì bạn lại đọc liền thành một mạch. Chính là các ý nghĩa này. Ngắt câu, điều này nhất định phải hiểu. Tốt ở điểm nào? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, kinh điển chính là đang nói chuyện với người. Bạn đọc sách qua một lần thì giống như thánh nhân nói chuyện với bạn vậy. Mượn lời nói của bạn, mượn tay bạn chỉ chữ đọc, cũng như người lớn tuổi ở trước mặt mà đọc cho bạn nghe, như người lớn tuổi đang cầm tay bạn chỉ vào sách để đọc vậy. Cho nên bạn cần phải hiểu, bạn mang những lời này đọc liên tục một mạch, cần phải ngắt đoạn thì bạn lại đọc nói liền, vậy thì không hợp lý lẽ rồi, là sai rồi. Cho nên nói, điều thứ nhất, không cần vội vội vàng vàng, không cần cuốn quýt lên. Tôi nhớ có một lần tôi đã từng thỉnh giáo sư phụ ngài. Tôi nói: thưa sư phụ, có người đọc kinh, đọc Phật kinh vô cùng nhanh, còn ở bên cạnh nghe thì như đang lẩm nhẩm rất nhanh. Tôi nói: thưa sư phụ, con có cái cảm nhận, con cảm giác như tâm con vốn dĩ đang rất bình lặng, khi vừa nghe đọc xong thì đều cảm nhận được tâm đã động rồi, tâm quản ý loạn. Tôi hỏi sư phụ, tại vì sao họ lại phải đọc như vậy? Các cô đoán xem sư phụ trả lời ra làm sao? Sư phụ nói họ đang gấp thời gian, chạy đua với thời gian. Tôi nói đương nhiên là có vấn đề. Đúng vậy, bạn có thể đọc rất nhanh. Trong quá trình đọc rất nhanh đó, có thể nào giữ gìn được cái tâm thanh tịnh, làm cho người bên cạnh sau khi nghe vẫn là thanh thanh tịnh tịnh? Bạn phải có cái công phu này. Nếu như đọc được rất nhanh, càng đọc thì tâm càng loạn, vậy thì bạn tốt hơn nên chậm lại. Đọc kinh không phải là vì chạy đua với thời gian, không phải lấy đồng hồ đi đằng sau mà tính giờ, hoàn toàn đi ngược với mục đích của việc tu học rồi. Cho nên đối với trẻ nhỏ cũng vậy, nói cho chúng biết. Ngoài ra, nói trọng điểm, lời nói phát âm không được mập mờ, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ, ngắt câu, ngắt đoạn, rõ ràng, rành mạch, bạn mới có thể thọ dụng cái ý nghĩa này. Nếu như có người ở trước mặt bạn lẩm nhẩm, bạn thọ dụng được gì không? Chính là cái ý này. Cho nên nhất định phải biết, đọc kinh là cho ai nghe? Là hai bên tay của chính mình đang nghe, là cho chính bạn nghe. Cho nên nhất định phải biết, có người đọc, ai đang đọc? Là bạn đang đọc. Nhất định có người đang nghe, ai đang nghe? Bạn đang nghe. Bạn đừng để ý người khác. Bạn đã nghe được chưa? Bạn chưa nghe được. Vì sao vậy? Tâm không tập trung. Từng câu từng chữ đều không từ tai mà nghe vô trong. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Chỉ cần trong tâm có điều gì, âm thanh có nghe và không nghe đều như nhau, trong tâm có thứ khác, chiếm hết chỗ rồi. Nếu cái gì cũng không có, xuất ra là gì thì đi vào cũng là cái đó. Ở nơi này chính là những thứ đó, đây gọi là biết đọc. Thưa Thầy, ngoài ra trong lúc đọc sách, rất nhiều đồng học xuất hiện tình trạng hôn trầm. Thế nào là hôn trầm? Càng đọc càng buồn ngủ, siêu dẹo, lão đảo, như là sắp ngủ đến nơi vậy. Những lúc như vậy, nhất định phải khắc chế, nhất định phải đối trị. Các bạn học chúng con khi đang đọc sách, phía sau lớp học có để một chậu nước rửa mặt. Trong chậu là nước lạnh, đọc mệt rồi thì tự mình đi đến rửa mặt, xong quay lại tiếp tục đọc. Còn có bạn học tay cầm cây thước, chính là cây thước các em dùng để kẻ ô. Bạn nhỏ tuổi, mệt thì dùng cây thước khẽ vào chân, hoặc là có bạn học còn mang theo chai dầu gió, dầu cù là. Khi buồn ngủ thì thoa lên dùng mũi, dùng trên của môi trên, dùng dầu để kích thích sẽ không dễ bị buồn ngủ. Đúng đúng, còn có thể thoa ở đây, thời gian chúng ta từng đi học đều có trải nghiệm qua. Thưa đúng ạ, chính là dùng đủ loại biện pháp khác nhau để đối phó với việc hôn trầm này. Tôi lúc còn nhỏ có xem qua một bộ sách, tôi nhớ được rất rõ. Năm đó tôi 7 tuổi, bộ Những Câu Chuyện Cầu Học của người xưa. Tôi vào thời điểm đó đã biết, người xưa đầu treo rường, dùi đâm về. Họ thực sự rất buồn ngủ, có khi vừa phải làm việc đồng án, vừa phải đọc sách. Người xưa thực sự rất nỗ lực, khắc khổ cầu học, vì để trong đời này được thành tựu. Lấy tóc của mình buộc lại, treo lên trên trần nhà. Bạn chỉ cần vừa ngủ gật thì tóc của bạn sẽ giật mạnh cho bạn tỉnh dậy, rất đau. Hay là lấy dùi, dùng phần đầu nhọn của dùi, vừa buồn ngủ thì đem dùi tự đâm vào đùi mình, đến mức chảy máu. Mới có câu là đầu treo rường, dùi đâm về. Sáu chữ này thời chúng tôi hồi đó không ai không biết. Tôi học cấp 1 là năm 1976, chúng tôi đều biết qua. Bạn không khắc khổ mà học, bạn không phải qua 10 năm gian khổ đèn sách, bạn ngày ngày chỉ biết ngưỡng mộ người khác, người này thành tài rồi, người kia có triển vọng, từ đâu mà đến? Cổ thánh tiên hiền muốn được thành tựu chỉ có một con đường này. Chúng ta đọc sách chí nguyện nơi thánh hiền, không phải chỉ biết hỏi con cái có tiến bộ chưa, có thành tựu gì chưa, chỉ có phương pháp này. Cho nên khi tôi nghe thấy học sinh, những học sinh ở chỗ các cô cầm thước tự đánh vào chân, đánh thật đau có phải không? Đánh vào đùi, đánh rất đau có phải không? Dạ, đánh đau, tốt. Ngoài ra còn ngắt vào cánh tay cho thật đau, hay những nơi khác trên cơ thể, phải. Vì khi các em đọc mệt thì phải làm sao? Nhéo vào phần eo, thật sự có tác dụng. Nếu không các em sẽ ngủ gật, ngủ thiếp đi. Phụ huynh, thầy cô, bạn học xung quanh nhất định phải khích lệ những học sinh như vậy. Vì sao vậy? Đây là phẩm đức tốt nhất. Phụ huynh không nên làm gián đoạn. Cha mẹ ở kế bên con như vậy lại thấy xót cho con, vậy không được. Để trẻ thoải mái, chúng không chịu qua cực, không chịu qua khổ thì chúng không thể có thành tựu được. Vậy thì nề hà gì một chút khổ đáng là bao chứ. Bạn xem, cái gì xem trong bộ Những Câu Chuyện Cầu Học của người xưa, không chịu nếm khổ ở trong khổ, sao có được ngọt ở trong ngọt chứ. Tôi khi nhỏ thì thường xuyên, thầy vừa mở miệng đã đến bên. Nói đây là đều là cách nói dân gian xa xưa. Muốn vinh hiển hơn người trước tiên phải chịu khổ hơn người. Ngày ngày đều là cái này. Bạn không có chịu khổ, cho nên chúng ta phải hiểu. Những học sinh này, các em có thể tự giác làm được như vậy, đây chính là dấu hiệu tốt của sự hưng thịnh trong gia đình bạn. Điềm lành hiện tượng tốt, con cái của bạn trộm cắp gian lận, không thể chịu khổ là điềm báo của gia đình suy bại, là phá gia chi tử. Bạn chọn đi. Cho nên nói, đối trị hôn trầm, phạt quỳ cũng là phương pháp tốt. Tôi xem các cô học trò quỳ lên bàn cũng tốt. Vì sao vậy? Các em chỉ hơi chỉnh mãn, lại sợ ngã xuống đất thì không dám. Nhưng thật ra sẽ không ngã xuống được. Vì sao vậy? Vì sợ mà. Trong đầu sẽ lo lắng cho nên sẽ không buồn ngủ nữa. Phương pháp này tốt. Hơn nữa, có khi học sinh hôn trầm sẽ để các em xuống sân chạy bộ. Thời tiết nóng như vậy, các em ở trong lớp không chăm chỉ đọc sách, vậy thì ra ngoài chịu khổ chạy bộ gì? Sau khi quay lại, các em sẽ nghiêm túc bắt đầu học. Đúng, phải chịu hình phạt. Làm sao có chuyện không chịu phạt chứ? Cho nên bạn xem lễ ký bên trong có nói, roi mây dùng để làm gì? Hạ sở nhị vật, thu kỳ uy giả. Cái gì gọi là hạ sở? Roi mây phải phạt đánh vào mông hai cái. Thật sự có tác dụng. Bạn xem bộ phim tài liệu, người Hàn Quốc quản giáo con cái bằng cách nào? Đánh vào phần bắp đùi, cẳng chân. Tội lấy trộm đồ người khác. Người mẹ đều dạy như vậy. Đây đều là văn hóa truyền thống của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc truyền đến Hàn Quốc. Chúng ta đều phải chịu đòn, chịu đòn mà nên. Dạy như vậy mà thành. Cho nên nói đọc sách không chăm chỉ đọc, lơ đễnh chểnh mãn, thật sự phải phạt tội. Buổi trưa không được ăn cơm, quỳ ở đó nhìn một bữa ăn không việc gì. Nhưng đối với con trẻ mà nói, sanh tâm hổ thẹn. Tôi thấy học trò của các cô đều rất khỏe mạnh, hơn nữa dốc dáng cũng rất cao, có những em cao lớn bằng chiều cao tôi vậy, nên có bớt một vài bữa ăn cũng không thành vấn đề. Nhưng bạn xem những đứa trẻ trong xã hội hiện nay, bữa nào bữa nấy đều không kém ai, còn thêm thức ăn, càng ăn càng mập, càng ăn càng hồ đồ, lại còn ngủ ngược với cha mẹ, đều là hậu thế kém cỏi. Công tử công chúa dinh dưỡng thì rất tốt, nhưng chúng so với ai cũng đều khó bảo. Ngoài những hình phạt tương ứng này ra, khi các em hôn trầm, chúng ta vẫn phải giáo dục, dạy dỗ cái tâm hổ thẹn. Thí dụ như tất cả đồng học tại vì sao đều cùng một thời gian nghỉ ngơi, cùng một vị thầy dạy học, tại vì sao chỉ có em buồn ngủ nhưng bạn khác lại không? Cả lớp chỉ có một mình em phải chịu phạt quỳ, em có biết xấu hổ là gì không? Có tâm hổ thẹn hay không? Phải dạy các em. Trong quá trình áp dụng cách dạy này, bất luận là thầy cô cũng vậy hay trưởng lớp cũng vậy, mà nhất định phải chân thật yêu thương các em. Tâm yêu thương lúc này rất quan trọng. Chân thật muốn các em tốt, thật sự muốn các em chăm chỉ đọc sách, thật sự gì hy vọng tương lai các em có thành tựu, cái tâm này các em đều có thể cảm nhận được. Tâm của bạn và tâm các em chính là do niệm lực tương thông, thưa đúng là tương thông, các em có thể cảm nhận được. Đúng vậy. Cho nên nghiêm phạt là không mục đích, mà là giúp các em rõ lý, giúp các em tại vì sao phải ở đây một ngày ngồi 8 giờ đồng hồ, phải 7 phút đọc một bộ kinh, xong rồi lại đọc hơn 50 lần một ngày. Tại vì sao chị? Đọc đi đọc lại là giúp các em hiểu rõ, hồi phục tự tánh, bổn định. Rất nhiều đại chúng khi xem đến đây sẽ hỏi, những biện pháp này nghe thì quá tốt, chưa từng nghe qua. Chính là do sư phụ dạy chúng ta. Có người thì nói phải chăng do các vị phát minh ra? Không phải. Bạn xem bộ đại học trong tứ thư, giảng điều này giảng được vô cùng tường tận. Tri chỉ nhi hậu hữu định. Chỉ nghĩa là gì? Rất nhiều sự việc không được phép làm. Lục căn bao hàm trong cái chữ này, tâm cũng bao gồm trong cái chữ này, như vậy sẽ đắc định. Chúng ta nhất thiết phải biết những quy tắc này, cầm sách thế nào, đọc làm sao, đây đều là đang tu cái từ chỉ này. Biết việc không nên làm, khi làm được điều này, nhất định sẽ đạt định. Định nhi hậu năng tịnh. Chữ tịnh này chính là để bạn hồi phục tự nhiên. Như chúng ta nói là hít thở, trạng thái của hít thở sẽ không nông nổi nữa. Tịnh nhi hậu năng an. An so với tịnh, trạng thái này cao hơn, vững chắc bất động. An nhi hậu năng lự. Lự là gì bạn biết không? Lự chính là không có gì mà không nghĩ ra, không có gì là không biết. Lự là suy nghĩ, suy xét, đều biết được. Hay có thể nói, đến được cảnh giới này thì họ đã đại triệt, đại ngộ rồi. Lự ắt sẽ được đắc. Đắc cái gì? Họ chứng đắc được quả vị. Nhà nho, bạn xem quân tử. Tôi tin tưởng khi làm đến mức độ tịnh an thì chính là quân tử. Làm được cao hơn là hiền nhân. Thật sự làm đến được lự, đến được đắc thì đều là hiền nhân, thánh nhân. Đây chính là đang chỉ ra trình tự của tu học, quy trình theo từng bước từng bước. Trước tiên bắt đầu từ chỉ. Tri chỉ mới có thể đắc định, cùng với nhà Phật nói đều như nhau. Trước tiên chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, sau là Bồ Tát. Hướng lên từng bậc nâng cao. Bạn xem đều là như vậy. Đây là danh xưng của học vị. Phần sau của đại học, vật có gốc ngọn, sự có mở có kết, tri phải có trước có sau, là gần giới đạo. Câu này chúng ta đọc đến đây thì hiểu ra tất cả. Hóa ra những điều các cô giảng về, đọc sách ngàn lần, những gì vừa giảng chính là từ trong bộ đại học. Đúng vậy. Chúng ta làm sao dám tự mình phát minh? Sư phụ cũng không là, phu tử dạy là thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ. Bạn xem chúng ta vừa mới nói, trong hai tập có tiết mục giảng những điều này, bạn đều có thể cùng giới. Tri chỉ sẽ sinh ra định. Phía sau là tịnh, an, lự, đắc, đều có thể đối chiếu được. Chúng có trình tự, tốt nghiệp tiểu học sẽ tới cấp 2, cấp 3, đại học, từng cấp đạt được. Bạn không thể nói vừa ăn thì đã mập, không thể nói chúng ta vừa làm đã muốn thành như thế nào, mà không có nền tảng mà. Cho nên nói chúng ta vừa giảng giải, mọi người liền nghe hiểu, hoàn toàn dựa trên nghĩa lý của kinh giáo để đọc sách. Bạn đọc thì đơn giản, bạn đọc không hiểu, vừa nghe giảng thì liền hiểu rõ, là như vậy sao? Đúng, chung quy là một câu, là tu tâm của họ. Bạn xem, chỉ từ biểu hiện mà xem, không thể nói làm càng. Cầm sách phải cầm như vậy, động tác phải có quy củ, thực chất vẫn là đang tu tâm. Định, tâm đã an định, vẫn chỉ là bên ngoài. Dường như đã an định được rồi, bên trong thì không phải vậy. An chính là kề cận với tâm, tịnh, lự. Vậy thì đã khai trí huệ rồi. Trí huệ vốn dĩ của tự tánh đã khai mở, đắc thì chính là chứng đắc quả vị. Bạn xem, bạn thông từ chỉ trước tiên, từ định an định. Chúng ta đều nói hiện nay con cái vô cùng ngang bướng, đứng cũng đứng không thẳng, ngồi cũng ngồi không vững, ở cũng ở không yên, chính là không biết chỉ. Vậy nên những điều này người xưa đã giảng cho chúng ta quá rõ ràng. Bạn cứ theo như vậy mà làm, rất đơn giản, tự nhiên mà đạt đến hiệu quả. Tiết mục kỳ thứ hai này của chúng ta, sau này sẽ có rất nhiều học sinh của chúng ta đều có thể ngồi vị trí của các cô hiện nay, để nói ra những thay đổi, những thế hội của các em. Cô không cần nói bên ngoài, các cô làm chủ nhiệm lớp chắc cũng không nghĩ tới. Và không nghĩ tới ạ? Không nghĩ tới điều gì? Sự vĩ đại của người xưa vượt qua tưởng tượng của chúng ta, quá vĩ đại rồi. Giáo dục thánh hiền không gì sánh bằng. Cho nên bạn xem hết tiết mục này, bạn có thể không tán thán sao? Có thể không bái phục sao? Tiết mục đặc biệt này của chúng ta đọc sách ngàn lần, chúng ta hy vọng trong ngoài nước có thể lưu thông số lượng lớn, người người nhà nhà đều được lợi ích. Chúng ta phải cảm ơn ai? Cổ thánh tiên hiền ở ngay bên cạnh chúng ta, là cảm ơn sư phụ lão thượng nhân đã chỉ ra cho chúng ta những điểm này, phương hướng cứu giúp con trẻ. Hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.